Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, người Việt ở Hồng Kông ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ trên đường phố do các học sinh, sinh viên địa phương khởi xướng.
Không biết là có mong được thay đổi hay không, nhưng mà cái quyền lợi con người mình cũng phải làm. Nếu như mà mình không lấy cái quyền lợi này, sau này là đời con, đời cháu mình là sẽ không còn một cái quyền tự do nào được phép rộng nữa.
Đó là lời của một công nhân Việt Nam ở Hồng Kông. Mời quý vị nghe tin này cùng các tin Việt Nam cân nhắc tăng quyền cho Thủ tướng, cũng như tin công ty Mỹ chính thức đổi logo sau khi bị cộng đồng Việt Nam phản đối lan ở đây. Nhưng trước hết là Khánh An điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoa Kỳ, Afghanistan ký hiệp ước an ninh. Iran nói bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu liên kết nhà nước Hồi giáo với thế giới Hồi giáo là vô căn cứ. Các lực lượng người Kurd tại Iraq tiến công nhà nước Hồi giáo.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi. Số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Mong quý vị tham gia. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Khánh An. Thưa quý vị, vụ đối đầu giữa Trung Quốc với những người biểu tình ở Hồng Kông trở nên căng thẳng hơn trong lúc những vụ xuống đường đòi dân chủ bước sang ngày thứ năm. Không bên nào cho thấy dấu hiệu nhượng bộ ngay cả trong lúc Trung Quốc chuẩn bị mừng Quốc Khánh vào ngày mai. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cảnh sát Hồng Kông đã rút đi hơn một ngày và những người biểu tình tiếp tục những nỗ lực để chuẩn bị cho một vụ giằng co kéo dài. Một số người bày tỏ quan ngại là xế ngày hôm nay, giới hữu trách có thể huy động một lực lượng đông đảo để tìm cách đẩy lui những người biểu tình ra khỏi các đường phố trước ngày lễ của Trung Quốc, là lúc mà theo dữ liệu sẽ có thêm nhiều người tham gia biểu tình. Chính quyền Hồng Kông đã hủy bỏ những màn trình diễn pháo bông vốn được dự trù để mừng ngày Quốc Khánh. Những người thuộc phong trào đòi dân chủ có tên Chiếm Trung giờ đây đã đưa ra một thời hạn chót cho chính phủ. Họ đòi trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh thỏa mãn yêu cầu của họ về việc thực hiện phổ thông đầu phiếu thực sự trước ngày 1 tháng 10. Họ cũng đòi ông Lương từ chức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hồng Kông nói rằng sự ngoan cố của những người biểu tình sẽ không đảo ngược quyết định mà Trung Quốc loan báo hồi cuối tháng 8 về vấn đề cải cách bầu cử. Ông Lương nói rằng quyết định ngày 31 tháng 8 của chính phủ Trung ương về vấn đề Hồng Kông cho thấy họ sẽ không khuất phục trước những đe dọa bất hợp pháp của một số người. Ông nói thêm rằng ông không tin là việc người biểu tình tiếp tục thực hiện những hành động bất hợp pháp sẽ làm cho chính phủ Trung ương thay đổi quyết định đó. Giáo sư David Sway của Đại học Kỹ thuật Hồng Kông cho biết có nhiều vấn đề khác đã thúc đẩy dân chúng Hồng Kông tham gia cuộc phản kháng. Bên cạnh vụ tranh cãi xoay quanh cuộc bầu cử năm 2017 và những mối lo ngại là ông Lương Chấn Anh đang đưa thành phố này đi trên con đường không đúng.
Tôi nghĩ rằng một vấn đề khác nữa là có rất nhiều sự tức giận. Nếu quý vị nhìn vào những dữ liệu tổng quát ở Hồng Kông, trong tháng Giêng năm nay, sự bất mãn đối với chính phủ trung ương, sự bất mãn đối với chính quyền địa phương, sự lo lắng về vấn đề công ăn việc làm và những mối lo âu nói chung đã ở mức cao nhất kể từ khi diễn ra những cuộc tuần hành quy mô lớn vào năm 2003.
Kết quả một cuộc thăm dò do Đại học Trung Văn thực hiện và công bố hồi tuần trước cho thấy khoảng 46% cư dân không tán thành chiến dịch Chiếm Trung, trong khi có khoảng 31% ủng hộ nỗ lực này. Trong số những người ủng hộ phong trào Chiếm Trung, có khoảng 47% là những người dưới 24 tuổi. Bên cạnh mối quan tâm về vấn đề dân chủ, giới trẻ Hồng Kông còn lo ngại về vấn đề công ăn việc làm và sự cạnh tranh của những người dân Hoa Lục đến trung tâm tài chính này để tìm việc làm. Giáo sư Zweig cho biết, ông e rằng cả đôi bên đều không sẵn lòng thỏa hiệp và điều đó sẽ dẫn tới những vụ đụng độ.
You know, we've got October 1st coming up. It's a 65th anniversary of the founding of the People's Republic of China. I worry that...
Như quý vị đã biết là sắp tới ngày 1 tháng 10 kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi e rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể quyết định là ông ấy không muốn ăn mừng ngày lễ này trong lúc sinh viên chiếm cứ các trụ sở của chính phủ hoặc bao vây các trụ sở chính phủ ở trung tâm thành phố Hồng Kông.
Khi Bắc Kinh loan báo quyết định về cuộc bầu cử năm 2017 ở Hồng Kông, Họ nói rằng Hồng Kông sẽ được phép chọn ra nhà lãnh đạo kế tiếp. Họ cũng nói rằng chỉ có ứng cử viên được tranh đua với nhau và những người đó phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những nhân vật trung thành với Bắc Kinh. Trung Quốc đang theo dõi sát tình hình Hồng Kông, nhưng họ đã bày tỏ sự tin tưởng là giới hữu trách có thể xử lý tình hình. Họ cũng cảnh báo các chính phủ nước ngoài không được can dự vào điều mà họ gọi là công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố đó không ngăn được các nước khác lên tiếng về diễn tiến này. Washington hối thúc giới hữu trách Hồng Kông tự chế. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của Anh Quốc về những vụ đụng độ hồi khuya Chủ nhật sáng ngày thứ hai trước khi cảnh sát rút lui.
Trong khi đó, thưa quý vị, chính phủ Mỹ đã hối thúc Trung Quốc tự chế ở Hồng Kông, nơi hàng vạn người xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Từ trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở Washington, thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Cảnh sát ở Hồng Kông đã dùng lựu đạn cay để tìm cách giải tán những người biểu tình đòi dân chủ. Chính phủ Trung Quốc nói rằng cuộc phản kháng này là bất hợp pháp. Tại Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết Hoa Kỳ kêu gọi cả đôi bên thận trọng.
The United States urges the Hong Kong authorities to exercise restraint and for protesters to express.
Hoa Kỳ hối thúc giới hữu trách Hồng Kông hãy tự chế và những người biểu tình hãy bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.
Ông Earnest nói thêm rằng Hoa Kỳ đã nói rõ lập trường là ủng hộ cử tri Hồng Kông trong cuộc bầu cử sắp tới.
We have been very consistent in voicing our support to the People's Republic of China.
Chúng tôi đã trước sau như một bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với quyền phổ thông đầu phiếu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và đối với những nguyện vọng của người Hồng Kông, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
Tại Bộ Ngoại giao ở Washington, phát ngôn viên Jen Psaki nói rằng Hoa Kỳ cũng ủng hộ những nỗ lực của cử tri Hồng Kông để có quyền chọn lựa các ứng cử viên trong những cuộc bầu cử để bầu ra những người lãnh đạo của mình.
We believe that universal suffrage and the ability of the people of Hong Kong.
Chúng tôi tin rằng phổ thông đầu phiếu và người dân Hồng Kông có thể thật sự lựa chọn các ứng cử viên là những điều mà họ nên có. Đó là một mối quan tâm mà chúng tôi đã trực tiếp bày tỏ với Trung Quốc.
Tòa Bạch Ốc không chịu cho biết là trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào tháng 11 tới đây của Tổng thống Barack Obama có nêu ra vấn đề của những cuộc phản kháng ở Hồng Kông hay không. Tuy nhiên, họ nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền cơ bản và phổ quát của quyền con người.
Sau đây là phần tin về Việt Nam và đi đầu cũng là tin liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông. Người Việt ở Hồng Kông ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Một số người Việt sinh sống và làm việc ở Hồng Kông cho biết họ quan tâm và đang theo dõi sát các cuộc xuống đường của hàng nghìn người dân địa phương. Những người biểu tình muốn Trung Quốc trao cho Hồng Kông quyền được trực tiếp bầu chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của đặc khu hành chính từng là thuộc địa của Anh, nhưng Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ yêu sách này. Chính quyền đại lục cũng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối làm đình trệ trung tâm tài chính của châu Á là bất hợp pháp. Chị Hằng, một công nhân làm việc ở Hồng Kông 8 năm qua, kể lại với VOA Việt ngữ những gì mắt thấy tai nghe.
Đông mấy chục nghìn người cơ mà, số này còn lên nữa. Bên này người ta biểu tình theo vấn đề hòa bình chứ không có đánh lộn nhau, không có như cướp của hay là không có trộm cắp của nhau như ở Việt Nam mình. Không có vấn đề gì phải lo, bởi vì con người ta văn minh, người ta không phải là như Việt Nam. Người ta cũng có một cái tấm lòng là muốn là đòi này cái quyền tự do thôi, chứ không phải là muốn đánh nhau. Có yêu cầu về độc lập dân chủ, đòi về cái quyền tự do để cho người ta được bầu cử thoải mái.
Chiến dịch Occupy Center hay chiếm cứ khu Trung Hoàn do các học sinh sinh viên Hồng Kông khởi xướng đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn người. Cuối tuần qua, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán người biểu tình, nhưng sau đó đã rút lui sau khi vấp phải sự kháng cự của những người biểu tình. Các hãng thông tấn đưa tin, đường phố ngày hôm nay khá yên tĩnh, nhưng con số người tham gia các cuộc biểu tình được cho là sẽ tăng lên vào tối nay, trước khi Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc khánh vào ngày mai. Chị Thủy, một công nhân Việt Nam làm việc tại Hồng Kông, cho biết các cuộc biểu tình không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chị.
Biểu tình này thì cũng không có gì phải lo ai, tại vì là người Hồng Kông người ta lấy lại quyền lợi của người ta, chứ còn cũng không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Bọn em vẫn cứ nói chuyện mình phải vì quyền lợi của mình để mình đấu tranh ấy. Mình cũng sống ở đây cho nên là mình cũng phải quan tâm đó.
Phong trào bất tuân dân sự được coi là chiến dịch đòi dân chủ rầm rộ nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hôm nay, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Lương Trấn Anh đã kêu gọi người biểu tình chấm dứt các cuộc phản đối Trung Quốc và đòi ông từ chức. Chị Hằng cho biết rằng dù chưa có hội đoàn chính thức, người Việt ở Hồng Kông cũng trao đổi về những diễn biến trên các đường phố ở địa phương.
Cũng phải thảo luận đó, bởi vì là người Việt nhưng mà ở Hồng đất Hồng Kông sống ở đây thì cũng phải đi theo đất nước của người ta chứ ạ. Bây giờ cả một cái đất nước đều là thảo luận về vấn đề này mà. Không biết là có mong được thay đổi hay không, nhưng mà cái quyền lợi con người mình cũng phải làm. Nếu như mà mình không lấy cái quyền lợi này, sau này là đời con, đời cháu mình là sẽ không còn một cái quyền tự do nào để được phép chọn nữa.
Tháng trước, Bắc Kinh tuyên bố rằng người dân Hồng Kông có thể bầu chọn lãnh đạo kế tiếp tại đặc khu này vào năm 2017. Tuy nhiên, các ứng cử viên chỉ giới hạn trong 2 hoặc 3 người và phải được đa số thành viên trong một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đang là một đề tài được các cư dân mạng ở Việt Nam, nhất là những người có tiếng nói trái chiều với chính phủ, bình luận nhiều. Một số người đã so sánh giữa tinh thần và lý tưởng của các học sinh và sinh viên Hồng Kông với Việt Nam. Việt Nam đề xuất tăng quyền cho Thủ tướng. Bộ Nội vụ Việt Nam mới đề xuất bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng như giao quyền Bộ trưởng trong trường hợp khuyết hay tạm giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi địa phương chưa kịp bầu chức danh này. Luật Tổ chức Chính phủ 2001 được cho là hạn chế nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng. Theo đề xuất của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ. Thêm nữa, theo đề xuất, Thủ tướng Việt Nam cũng được giao tạm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được những vị trí này. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, Thủ tướng Việt Nam quyết định và đình chỉ thực hiện các biện pháp cụ thể để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc. Công ty Mỹ đổi logo sau khi bị người Việt phản đối. Yum Brands, tập đoàn của Mỹ sở hữu các thương hiệu đồ ăn nhanh như Taco Bell, KFC và Pizza Hut, đã chính thức đổi logo của Bánh Shop, cửa hàng chuyên bán bánh mì của Việt Nam ở Texas. Logo trước đó có một ngôi sao đỏ mà một số người trong cộng đồng người Việt ở địa phương cho là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Thông cáo của tập đoàn bán đồ ăn nhanh viết xin trích: sau khi lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng, chúng tôi đã sửa logo của Bánh Shop ở Dallas. Việc sử dụng ngôi sao đỏ dù không cố ý đã xúc phạm một số người và chúng tôi đã bỏ nó khỏi thiết kế. Và chúng tôi xin lỗi bất kỳ ai đã cảm thấy bị xúc phạm. Logo mới có thêm dấu sắc trong chữ Bánh Shop màu trắng trên nền đen. Ông Cung Nhật Thành, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Dallas và vùng phụ cận, được mời đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi này. Ông Thành cũng chính là người đã lên tiếng vận động phản đối logo của Bánh Shop. Ông nói với VOA Việt ngữ:
tôi thấy có cái gì không ổn, bởi vì cái ngôi sao đỏ đó là biểu tượng của Đảng Cộng sản. Mà đứng lên trên cái chữ Sài Gòn thì có nghĩa là Sài Gòn và Cộng sản nó dính liền với nhau. Thì cái điều đó là cái điều cộng đồng người Việt họ không có chấp nhận. Bởi vì Sài Gòn là cái tên của thủ đô của nước Việt Nam Cộng hòa cũ. Nó không dính dáng gì đến cái ngôi sao đỏ cả. Và cái sự gán ghép như thế này là không có tốt.
Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung lên tiếng phản đối những gì được cho là gắn với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, người Mỹ gốc Việt ở thành phố Irvine ở Nam California đã phản đối đề xuất kết nghĩa với thành phố Nha Trang của Việt Nam. Trước đó, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức Việt Nam tới thăm thành phố này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Trở lại phần tin thế giới, các tổ chức nhân quyền cho biết những người đi tìm nơi tị nạn đang ở trong một trung tâm tạm giữ do Australia quản lý ở đảo Nauru thuộc Thái Bình Dương đang tiếp tục biểu tình phản đối các chính sách về người tị nạn. Các nhà hoạt động nói một số người bị giam đã khâu môi lại và uống sập hồng giặt, trong khi tin ghi một số người đàn ông khác đã tự cắt cổ để phản đối các kế hoạch của Canberra từ chối cấp thị thực tái định cư tại Úc cho những người bị giam giữ. Từ Sydney, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Giới vận động cho người tị nạn cho biết, người đi tìm nơi tị nạn bị giam giữ tại Nauru đã giận dữ và thất vọng sau khi Australia xác nhận sẽ không cho phép nộp đơn xin thị thực bảo vệ tạm thời, hay còn gọi là TPV. Việc nộp đơn này chỉ áp dụng cho những người tìm quy chế tị nạn hiện đang bị giam tại các trại tị nạn ở Australia, hoặc những người đã được thả theo diện xin thị thực bắt cầu vào cộng đồng. Các tù nhân ở các trung tâm xử lý ngoài khơi tại Nauru hay Papua New Guinea sẽ không đủ điều kiện nộp đơn. Các nhà hoạt động nói rằng quy định vừa kể đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Nauru với nhiều trường hợp tự hại mình. Trong đó có một vụ một cô gái nuốt xà phòng giặt và một người đàn ông tự cắt cổ. Những người khác thì khâu môi lại. Ông Ian Rintoul của Liên minh Hành động Tị nạn ở Sydney nói rằng căng thẳng đang rất cao ở Nauru.
The mood isn't good. I think you can only describe it as desperate and despairing.
Bầu không khí không tốt. Tôi cho là bạn chỉ có thể mô tả nó là sự tuyệt vọng và thất vọng. Chỗ đó mới có những cuộc biểu tình đang diễn ra hiện nay trong 5 ngày bên trong trung tâm giam giữ và những người thực sự được thả ra với tư cách người tị nạn.
Bộ trưởng Bộ Di trú Scott Morrison chưa trả lời công khai về những cáo buộc có liên quan đến việc tự hại mình ở Nauru. Chính sách tiêu chuẩn của chính phủ nhằm thường là từ chối tiết lộ thông tin về những vụ như thế. Canberra đang tìm cách tái lập thị thực bảo vệ tạm thời và mưu tìm hậu thuẫn của Quốc hội Úc cho các kế hoạch này. Các nhà phê bình cho biết thị thực TPV sẽ khiến những người tìm nơi tị nạn, chủ yếu đến từ các nước Nam Á và Trung Đông, lâm vào thế sống một cuộc đời bất trắc trong tình trạng chờ đợi. Như ông Morrison nói, hệ thống sẽ cung cấp an ninh cho hàng ngàn người.
TPV sẽ được cấp tối đa 3 năm và sẽ cho phép hưởng các phúc lợi y tế, an sinh xã hội và quyền làm việc, như đã diễn ra dưới chính quyền của ông Howard. TPV sẽ cung cấp cho người tị nạn sự ổn định và cơ hội tiếp tục cuộc sống trong khi cùng lúc bảo đảm là những kẻ buôn người không có được thị thực bảo vệ vĩnh viễn để bán cho những người đến Australia bất hợp pháp.
Sau 3 năm, những người tị nạn phải nộp đơn lại để xin thị thực tạm thời. Lúc đó, các giới chức sẽ tái thẩm định tình trạng quốc gia quê hương của họ trước khi xác định là họ có đủ điều kiện cho chương trình hay không. Tuần rồi, Canberra đã đạt được một thỏa thuận trị giá nhiều triệu đô la với Campuchia để tái định cư những người tị nạn ở quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này. Các thỏa thuận khác đã chứng kiến những người tìm nơi tị nạn đến Úc bằng thuyền được chuyển ra các trại xử lý ngoài khơi Nam Thái Bình Dương. Các bộ trưởng cho rằng chính sách này ngăn chặn được những người tị nạn khác. Trong khi đó, quân đội cũng được mang ra để đưa các thuyền nhân tị nạn qua trở ra khỏi vùng biển của Úc. Mỗi năm, Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người, theo các hiệp định quốc tế khác nhau.
iPhone mới nhất của Apple có thể được bày bán tại Trung Quốc sau khi công ty có trụ sở tại Mỹ bảo đảm với Bắc Kinh là sẽ không chia sẻ các dữ liệu của người sử dụng với các chính phủ khác. Các giới chức quản lý điện thoại của Trung Quốc chấp thuận cho bán iPhone ngày hôm nay, nói rằng Apple hứa sẽ chỉnh sửa những nguy cơ về an ninh có thể xảy ra của iPhone 6 và iPhone 6 cộng. Các giới chức quản lý nói Apple cũng hứa sẽ không bao giờ thiết lập cái được gọi là cổng hậu, cho phép các chính phủ tiếp cận các dữ liệu và nói thêm sẽ không bao giờ làm việc này. Những bảo đảm này được đưa ra tiếp sau những tin tức cho rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ có thể tiếp cận các máy chủ của Apple sử dụng các chương trình theo dõi bí mật. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra những tin tức cáo buộc các sản phẩm khác nhau của Apple đe dọa an ninh của quốc gia do đảng Cộng sản lãnh đạo, thị trường lớn nhất trên thế giới của điện thoại tinh khôn. Trong một tuyên bố, Apple hoan nghênh sự cho phép này, nói rằng iPhone mới sẽ được bày bán tại 3 công ty điện thoại quốc doanh lớn nhất tại Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 17 tháng 10. Một chiếc phà Nam Triều Tiên mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước này, nhưng các giới chức nói tất cả 109 hành khách đều được cứu sống. Các giới chức nói chiếc phà chở hầu hết là khách du lịch đụng phải đá ngầm ngày hôm nay tại vùng biển tỉnh Cheola gần đảo Hongdo. Một vài thuyền đánh cá đã đến giúp cứu các hành khách, không có thương tích nặng nề được ghi nhận. Tai nạn xảy ra chỉ cách 70 cây số nơi chiếc phà Sewol chìm vào tháng 4 năm nay, làm trên 300 hành khách thiệt mạng, hầu hết là học sinh trung học. Chính phủ Seoul bị chỉ trích mạnh mẽ về tai nạn này vì thiếu các tiêu chuẩn an toàn đã đưa đến vụ chìm phà Sewol. Tân chính phủ Afghanistan và Hoa Kỳ đã ký hiệp ước an ninh song phương bị trì hoãn lâu nay. Hiệp ước này cho phép khoảng 12.000 binh sĩ nước ngoài ở lại Afghanistan khi sứ mạng chiến đấu của lực lượng quốc tế chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hanif Atmar và đại sứ Mỹ tại Afghanistan James Cunningham ký hiệp ước trong một buổi lễ được truyền hình tại Kabul ngày hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Ashraf Ghani tuyên thệ nhậm chức để lên thay cho ông Hamid Karzai. Đại sứ Cunningham nói vì hiệp ước này là sự lựa chọn của người dân Afghanistan qua giới lãnh đạo mới được bầu. Đại sứ nói đây là sự lựa chọn để củng cố sự ủng hộ của quốc tế nhằm giúp cho người dân Afghanistan làm việc vì một tương lai an ninh và thịnh vượng hơn. Đây cũng là lựa chọn của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với đối tác Afghanistan về hai sứ mạng an ninh quan trọng, huấn luyện và trang bị cho các lực lượng Afghanistan và hỗ trợ cho sự hợp tác chống khủng bố. Tổng thống Hamid Karzai sắp mãn nhiệm từ lâu chống lại hiệp ước, viện lý do một phần về số tử vong của thường dân trong suốt thời gian lực lượng quốc tế có mặt tại Afghanistan, kể từ khi Taliban bị lật đổ vào năm 2011. Theo hiệp ước được ký vào ngày hôm nay, có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 2.000 binh sĩ thuộc NATO sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014. Phe Taliban tiếp tục mở những cuộc tấn công nhằm mục đích làm cho Afghanistan mất ổn định. Tổ chức này nhận trách nhiệm trong một cuộc đánh bom tự sát ngày hôm qua tại Kabul, làm 6 người thiệt mạng. Việc chuyển tiếp chính trị dân chủ ngày hôm qua đánh dấu quyền hành của Tổng thống Karzai chấm dứt sau 13 năm tại chức. Ông được đưa lên lãnh đạo Afghanistan vào cuối năm 2001, một ít lâu sau khi một liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ Taliban vì đã chứa chấp mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Iran nói bài diễn văn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên kết nhà nước Hồi giáo với thế giới Hồi giáo là vô căn cứ. Để đáp lại bài diễn văn ngày hôm qua, Iran cũng nói ông Netanyahu tiếp tục một chính sách phá hoại và làm gián đoạn những cuộc thương thuyết của Iran với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Israel nói với Liên Hiệp Quốc là Iran đang tìm cách lừa đảo thế giới chấp nhận một thỏa thuận, chấm dứt các chế tài, trong khi vẫn cho phép Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran từ lâu đã tuyên bố chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình. Ông Netanyahu nói Iran đang thực hiện chiến dịch loan truyền cách mạng Hồi giáo trên toàn thế giới và một nước Iran có vũ khí hạt nhân sẽ nguy hiểm hơn tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông nói tất cả các phần tử chủ chiến Hồi giáo thuộc các tổ chức như nhà nước Hồi giáo Hamas, Al-Qaeda và Boko Haram cùng chia sẻ một ý thức hệ cuồng tín và Iran có thể là căn cứ quyền lực của những nhóm này. Iran cáo buộc ông Netanyahu là loan truyền về sự lo sợ về Iran và Hồi giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, Hoa Kỳ không đồng ý với nhận xét của ông Netanyahu về tất cả những người Hồi giáo. Bà Psaki nói trong khi Hamas và nhà nước Hồi giáo là những tổ chức khủng bố, họ đặt ra những đe dọa khác nhau và không ai đề nghị Hoa Kỳ dùng vũ lực chống lại Hamas. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Mualem ngày hôm qua cũng phát biểu, ông nói về Đại hội đồng là chính phủ ông sánh vai cùng với cộng đồng quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Ông Walid Mualem thúc đẩy cần làm áp lực lên những chính phủ gia nhập liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc Hoa Kỳ có chính sách hai mặt đối với những phần tử chủ chiến chống chính phủ tại Syria bằng cách chống bên này, ủng hộ bên kia. Ông nói, ủng hộ những tổ chức Hoa Kỳ xem như ôn hòa, tạo nên điều ông gọi là mảnh đất màu mỡ cho khủng bố phát triển. Các chiến binh người Kurd tại Iraq ngày hôm nay đã mở một loạt các cuộc tấn công vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Liên minh và quân đội Iraq. Cuộc tấn công tiếp sau một chiến dịch thành công một ngày trước đó để chiếm lại những thị trấn trong tỉnh Diyala từ tay các phần tử chủ chiến. tại Syria. Các dân quân người Kurd tiếp tục bảo vệ thị trấn biên giới Kobane, nằm trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng bên phần biên giới nước này giữa lúc các chiến binh nhà nước Hồi giáo xâm nhập vào vùng chu vi 5 cây số chung quanh thị trấn Kobane, một điểm nóng mới trong cuộc chiến để đẩy lùi tổ chức khủng bố này. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đang cứu xét dự luật để cho phép quân đội hành động chống lại nhà nước Hồi giáo. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào ngày thứ Năm. Đối lập không ủng hộ hành động như vậy và hiện chưa rõ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp dưới hình thức nào. Giám đốc của cơ quan mật vụ Mỹ ngày hôm nay sẽ ra điều trần trước một ủy ban Hạ viện về một vụ phá vỡ an ninh tại Tòa Bạch Ốc trước đây trong tháng này. Bà Julia Pearson sẽ phải đối phó với những câu hỏi gay gắt của các nhà lập pháp về vấn đề an ninh bị phá vỡ cũng như vài vụ khác có liên hệ đến cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Barack Obama và gia đình. Những sự kiện khác bao gồm sự thất bại trong việc phản ứng gay gắt, phản ứng ngay tức khắc đối với một tay súng một mình vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2011, vụ tai tiếng về gái mãi dâm liên hệ đến nhiều nhân viên của cơ quan trong chuyến đi của Tổng thống đến Colombia vào năm 2012 và một đêm uống rượu vào tháng 3 khiến cho 3 nhân viên bảo vệ Tổng thống bị đưa về nước trong một chuyến đi của Tổng thống đến Amsterdam.
Cảm ơn Khánh An. Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin thế giới tóm lược. Thưa quý vị, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang trôi dạt tới chỗ độc tài. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ nói rằng nền pháp trị đang bị xói mòn dưới sự cai trị của Tổng thống nước này, là người mà họ nói là đã phát động một chiến dịch đàn áp nhắm vào quyền tự do báo chí và những người bất đồng chính kiến. Từ Istanbul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Bản phúc trình 38 trang của Human Rights Watch cho biết, Tổng thống Erdogan cùng với Đảng Công lý và Phát triển đương quyền đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để làm suy yếu thể chế pháp trị, kiểm soát truyền thông và Internet, và đàn áp những người chỉ trích và những người biểu tình. Tác giả bản phúc trình là bà Emma Sinclair Webb, một nhà nghiên cứu cấp cao về Thổ Nhĩ Kỳ của Human Rights Watch. Bà cho rằng những sự thay đổi này rất đáng lo ngại.
Trên cơ bản, thì trong năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với thành phần đối lập chính trị bằng một phương pháp cực kỳ mạnh tay. Trên cơ bản, thì họ sẵn sàng hy sinh thể chế pháp trị, làm xói mòn sự độc lập tư pháp và thật sự xé bỏ cuốn sách luật pháp để vùng gậy nhắm vào thành phần đối lập chính trị.
Phúc trình cho biết sự tụt hậu về mặt nhân quyền đã tăng tốc sau cuộc biểu tình trên cả nước hồi năm ngoái để chống lại Thủ tướng Erdogan, là người được bầu làm Tổng thống hồi tháng 8 vừa qua. Tổng thống Erdogan khăng khăng cho rằng những cuộc phản kháng đó không liên hệ gì tới vấn đề bất đồng chính kiến, mà thực ra là một mưu toan đảo chính. Bà Sinclair Webb nói rằng sau vụ rối loạn đã có một chiến dịch đàn áp nhắm vào giới truyền thông và sự ban hành những luật lệ hà khắc để kiểm soát Internet, cùng với những vụ truy tố trên diện rộng.
Then there are some very serious prosecutions of protesters for even attempting a coup against the government.
Có một số những vụ truy tố rất nghiêm trọng nhắm vào người biểu tình, thậm chí về những cáo trạng âm mưu đảo chính để lật đổ chính phủ. Họ phải đối mặt với án tù chung thân. Một năm đã trôi qua mà cuộc trấn áp nhắm vào những người biểu tình ở Gezi vẫn tiếp diễn và có rất ít công lý cho những người là nạn nhân của những hành vi bạo động trên diện rộng của cảnh sát trong vụ biểu tình phản kháng ở Gezi.
Bản phúc trình của Human Rights Watch cũng nêu lên những điều mà họ nói là sự tổn hại dần dần đối với thể chế pháp trị. Họ nói tới cuộc điều tra chống tham nhũng hồi năm ngoái của cơ quan tư pháp, nhắm vào các thành viên cấp cao trong nội các và gia đình của những người này. Chính phủ nói rằng đó là một âm mưu lật đổ họ và đã thúc đẩy quốc hội thông qua những luật lệ dành cho chính phủ những quyền hạn đặc biệt để gia tăng sự kiểm soát đối với ngành tư pháp. Phần lớn những luật lệ đó rốt cuộc đã bị Tòa án Hiến pháp bác bỏ. Bà Sinclair Webb cảnh báo rằng chính phủ đang tiếm quyền của ngành tư pháp trên một quy mô lớn.
Họ muốn có thể kiểm soát những vụ bổ nhiệm của các quan chức ngành tư pháp, và trên cơ bản thì họ đã cho thấy những dấu hiệu là họ muốn các công tố viên và các thẩm phán là những người phục vụ cho chính phủ và chỉ hành động cho quyền lợi của chính phủ. Một khi quý vị bắt đầu tạo ra một hệ thống tư pháp như vậy, thì quý vị làm mất đi toàn bộ sự độc lập của tư pháp và gây phương hại một cách triệt để cho thể chế pháp trị.
Chính phủ nhất mực nói rằng những quyền hạn đặc biệt đó là cần thiết vì đất nước đang đối mặt với một mối rủi ro chưa từng có cho chế độ dân chủ. Tổng thống Erdogan nói rằng một nhà nước song hành đang được điều hành bởi giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gülen, một người từng là đồng minh của ông nhưng giờ đây đang tìm cách lật đổ ông. Ông Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ đã phủ nhận tố cáo đó. Human Rights Watch đã khen ngợi những nỗ lực của chính phủ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 thập niên với PKK, một tổ chức nổi dậy của người Kurd. Phúc Trình nêu bật những biện pháp cải cách của chính phủ nhằm dành thêm quyền cho những người thuộc các sắc dân thiểu số, nhưng họ cảnh báo là nỗ lực hòa bình đã bị ngưng trệ và kêu gọi trả tự do cho nhiều nhà tranh đấu bất bạo động người Kurd đã bị cầm tù trong nhiều năm qua, trong đó có nhiều người chưa hề bị kết án. Phúc Trình cũng cho rằng cần phải hủy bỏ những luật lệ về thời hiệu đối với những vụ giết hại và tra tấn vì lý do chính trị. Những luật lệ đó đã làm cho hàng trăm nạn nhân và gia đình của họ không thể thông qua pháp luật để đòi công lý. Hiện giờ, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan chưa bình luận gì về bản phúc trình của Human Rights Watch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa.
Lâm Kỳ, một thị trấn gồm các thôn nhỏ nằm rải rác giữa những cánh đồng ngô sâu trong vùng đồi núi tỉnh Hà Nam, là một trong những tỉnh nghèo của Trung Quốc. Khu vực này cách Việt Nam khoảng 1.700 km, nhưng là một thị trường mới đang được mở rộng và đôi khi bị lạm dụng để mua bán hôn nhân với các nước Đông Nam Á. Nguyễn Thị Hằng, 30 tuổi, là một trong khoảng 20 phụ nữ Việt Nam kết hôn với những người đàn ông ở Lâm Kỳ, đã đến đây vào tháng 11 năm 2013. Phương tiện sinh hoạt cơ bản của cô chỉ là một chiếc giường nhỏ bên trong những bức tường bê tông trần và nhà vệ sinh được che bằng một tấm vải nằm ngoài trời bên cạnh chuồng gà. Song vẫn còn khá hơn so với nơi ở trước đây. Cô cho biết.
Thì mình anh em bên nhà, anh em bảo là gợi ý và bên sang bên Trung Quốc lấy chồng, với lại chồng quan tâm, lại sướng, mình chả phải làm gì cả. Chỉ có ăn với chơi thôi. Gợi ý thì cũng bảo mình thế, mách bảo mình thế.
Cô kết hôn với một người đàn ông 22 tuổi ở địa phương. Cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và được tổ chức bằng một bữa tiệc mừng nhỏ tại quê nhà và ở Trung Quốc. Cô chia sẻ.
Mình sang bên này lập gia đình thì bên nhà chồng quan tâm, bố chồng quan tâm và chồng quan tâm lo lắng cho mình á.
Dịch vụ kinh doanh mai mối hôn nhân này phát triển bởi nhu cầu từ những người đàn ông Trung Quốc ở nông thôn gặp khó khăn trong việc tìm vợ trước tình trạng trai thừa gái thiếu do việc hạn chế số con. Tại Trung Quốc, nơi chỉ cho phép mỗi gia đình có một con, những vụ phá thai lựa chọn giới tính bởi những gia đình thích con trai hơn con gái đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua. Theo số liệu thống kê của chính phủ, cứ 118 bé trai được sinh ra thì chỉ có 100 bé gái. Hậu quả của tình trạng trai thừa gái thiếu này đã dẫn tới sự bùng nổ giá cả cô dâu. Gia đình của chú rể thường phải căng đáng mọi chi phí, khiến cho đàn ông ở các vùng quê nghèo chịu thiệt thòi nhiều nhất. Một cô chủ tiệm tạp hóa cho biết.
Để cưới vợ, nhà cô dâu thường đòi một chiếc xe hơi hay một căn nhà, vì vậy có nhiều tiền hơn thì mới dễ cưới vợ hơn. Ở Việt Nam họ đòi mức giá thấp hơn.
Thông thường, chi phí để lấy một người phụ nữ Việt Nam là 20.000 nhân dân tệ, tương đương 3.200 đô la Mỹ hoặc 70 triệu tiền Việt Nam. Như vậy là chưa tới 1/4 giá địa phương. Với một giá hời như vậy mà hơn 20 phụ nữ Việt Nam đã tìm thấy cho mình mái ấm tại khu vực này trong những năm gần đây. Rất nhiều trang web chuyên mai mối cô dâu Việt Nam cũng góp phần vào dịch vụ kinh doanh này bằng một loạt những hình ảnh phụ nữ Việt Nam được quảng cáo là tốt bụng và biết vâng lời. Nhân viên của trang web giấu tên cho biết chi phí sắp xếp các buổi hẹn hò ở thành phố Hồ Chí Minh là 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ hay 10 triệu tiền Việt Nam. Và nếu hai người quyết định kết hôn, họ sẽ phải trả thêm 36.000 nhân dân tệ, tương đương gần 6.000 đô la Mỹ hoặc hơn 120 triệu đồng Việt Nam cho chi phí tổ chức đám cưới, bao gồm chụp ảnh cưới. Nhiều nơi thậm chí còn dịch vụ cung cấp cô dâu thay thế nếu cô dâu mới bỏ trốn. Nhân viên trang web vừa kể cho biết, nếu phía cô gái xin ly hôn hoặc chạy trốn trong 2 tháng đầu, công ty của cô chịu trách nhiệm tìm một người mới. Tại một nơi tạm trú tại Việt Nam, AFP năm nay đã nói chuyện với khoảng chục cô gái bị người thân, bạn bè hoặc bạn trai của mình lừa bán sang Trung Quốc làm cô dâu. Kiev là một trong số đó. Anh trai của cô nói rằng anh ta sẽ dẫn cô tới một bữa tiệc ở một thị trấn gần nhà. Nhưng kết cục, anh ta lại bán cô cho một người đàn ông ở phía bên kia biên giới. Cô đã bị ép làm vợ người đàn ông này. Phải mất hơn một tháng, cô mới thu hết đủ can đảm để chạy trốn. Cô nói,
Cháu nghĩ là anh ấy không còn tính người nữa. Bởi vì em gái của mình mà anh ấy cũng có thể làm những cái việc như là bán em gái mình sang bên Trung Quốc.
Cũng giống như Kiap, hàng chục cô gái khác thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc Việt Nam và cũng phải chịu chung một số phận. Lang, một nạn nhân khác của buôn người qua biên giới kể rằng,
đi đến bên Trung Quốc thì cháu bị người ta bán đi cho một gia đình để làm vợ. Ở tại gia đình đấy thì người ta không biết là cháu bị lừa. Ở gia đình đấy cháu cứ khóc và cháu đã dùng ký hiệu vẽ để miêu tả là cháu bị lừa.
Theo tờ China Daily của Trung Quốc, cảnh sát nước này đã cứu thoát và hồi hương gần 1.300 phụ nữ nước ngoài chỉ trong năm 2012. Hầu hết họ đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Giáo sư xã hội học Phương Cương tại Trường Đại học Chiết Giang nói, không có số liệu rõ ràng và rất có thể tỷ lệ cưỡng ép hôn nhân là không lớn. Mặc dù vậy, truyền thông Trung Quốc vẫn thường ghi lại những trường hợp cô dâu chạy trốn, những người chạy trốn chỉ ngay sau đám cưới. Nhưng cũng có một vài cuộc hôn nhân là tự nguyện. Nhiều người đàn ông ở Lâm Kỳ đã đến Việt Nam làm việc, và tại đây, cô gái Vũ Thị Hồng Thúy, 21 tuổi, đã gặp được chồng mình. Cô kể rằng cô và chồng cô tìm hiểu nhau, yêu nhau và rồi đi tới kết hôn. Cô cho biết, ở Việt Nam, sau khi lấy chồng, người vợ vẫn phải đi làm, nhưng ở đây người vợ có thể ở nhà. Trong khi đó, tại Việt Nam, cũng giống như Trung Quốc, mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu xảy ra ở miền Bắc, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng, khu vực mà người dân được cho là thích con trai hơn con gái, cũng khiến nhiều đàn ông Việt Nam rơi vào tình cảnh có nguy cơ không tìm được vợ trong tương lai. Báo chí trong nước hôm 23 tháng 9 đã đăng tải nhiều bài viết cảnh báo về nguy cơ ế vợ của đàn ông Việt sau khi có tin về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng dần từ 105, 106 lên tới 120 bé trai trên 100 bé gái. Theo nhận định của các giới chức, nếu không can thiệp kịp thời, thì dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, mời quý vị gọi điện thoại đến số 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã ở trên đường dây điện thoại và sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Vâng, xin chào bác sĩ.
Xin chào bạn Nguyễn Trung và chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Vâng, thưa bác sĩ, anh Tấn Trương, và hôm nay thì anh Tấn Trương cũng có một đồng nghiệp khác, là đồng nghiệp mới của chúng tôi, đó là chị Linh Đan. Có vừa mới thông báo rằng là ở trên đường dây điện thoại lúc này là thính giả Hương Tôn muốn hỏi chuyện bác sĩ. Thưa bác sĩ, xin mời quý thính giả Hương Tôn ạ.
Tôi nghe đây, thưa với lại thính giả Hương Tôn.
Tôi là vợ tôi là tên là Hương Tôn. Năm nay 78 tuổi.
Ông tên là
có
gì?
Bác
ông
sĩ chuyên
gì?
Môn về bác sĩ thần.
Vâng, xin hỏi quý danh của ông là gì ạ?
Dạ, Hương Tôn.
Vâng, nhưng mà quý danh của ông ạ, để chúng tôi dễ trao đổi.
Tôi là Huệ Nguyễn.
Huệ Nguyễn ạ, vâng. Mời ông tiếp tục đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ, bác sĩ thần á, vừa cho biết là cái thần của vợ tôi chỉ còn hoạt động 20%.
Vâng.
Và sau khi nói đó thì chúng tôi hết sức là lo. Và bây giờ thì đối với bệnh nhân thì đang lo, thì bác sĩ Nguyễn Ý Đức cho chúng tôi một cái lời khuyên. Khi 20% thì sẽ làm gì nữa để có thể nó phục hồi trở lại hoặc là duy trì như vậy và không trụt xuống 15%. Vì tôi biết là 15% thì có thể là phải truyền máu hoặc là có ghép thận. Thì bác sĩ khuyên chúng tôi một vài điều để chúng tôi có thể yên tâm. Cảm ơn bác sĩ.
Bây giờ thế này nhé, ông Hoài, ông làm ơn cho tôi hỏi thăm thêm một chút xíu nhé. Về trường hợp của bà nhà đó, là bà đã năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa ông?
Dạ tôi mới nói 78 tuổi.
78 tuổi rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà có bị một cái bệnh nào trước đây về cái thận của mình không?
Dạ không có.
không có bị gì hết cả, không có bị nhiễm trùng, không có bị suy tim hay là không có bị suy gan hay là bị cái gì, những cái chuyện đó chắc là không có phải không ạ?
Dạ vâng, rất mạnh khỏe, bây giờ đi đứng giữa bên ngoài giống như người 60 tuổi thôi.
Vâng.
Nước da vẫn hồng hào như bình thường. Nhưng mà bác sĩ cho biết là thận còn 20%, vì vậy chúng tôi lo.
Vâng, bây giờ thế này nhé, ông làm ơn cho tôi hỏi thêm là bác sĩ này là bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên môn về bệnh thận?
Dạ, tôi đã có nói đây là bác sĩ chuyên môn về bác sĩ thận của một bệnh viện rất lớn của Mỹ, bác sĩ này người Mỹ.
Vâng, thế bây giờ cái bởi vì bác sĩ đó họ có tìm ra cái nguyên nhân tại làm sao hay là có một cái lý do nào đó mà nó đưa tới cái trường hợp mà cái thận nó suy, nghĩa là còn có 20% mà thôi đó thưa ông?
Dạ chịu, cái đó bác sĩ không có nói, mà chúng tôi đến với bác sĩ này trên mười mấy năm rồi.
Vâng.
Và bây giờ thì bác sĩ cho biết là cái còn 20%, thì chúng tôi hỏi cặn kẽ thì ông bỏ cái uy tín lên và có cái sơ đồ trên đó, và chúng tôi nói xin bác sĩ copy cho tôi một cái sơ đồ đó, tôi đem về làm tài liệu. Vậy
rồi.
Thôi, tôi hỏi thì ông không giải thích nữa.
Ông không giải thích nữa. Thì cái đó là đi khám cách đây bao nhiêu lâu rồi thưa ông?
Dạ chỉ có độ trong 15 ngày thôi.
Mới có 15 ngày tức là mới gần đây đấy. Thì thực dạ, tình ra mà nói đó là
năm nào cũng có khám, một cứ 6 tháng khám một lần. Dạ 3 tháng khám một lần. Nhưng mà bây giờ thì cho biết vậy đó.
Vâng. Bây giờ thực tình ra thế này nè, nếu mà đi một cái bác sĩ chuyên môn về thận rồi mà ông ấy cũng tôi nó hơi ngạc nhiên một cái là ít nhất là cũng phải có một vài cái nguyên nhân nào đó nó có thể đưa tới cái thận nó bị suy. Đại khái thí dụ như là chắc là bà ấy không bị mà mất máu, không bị bà ấy có bị cao huyết áp, có bị uống thuốc về cao huyết áp gì không?
À, dạ, bây giờ cái này thứ nhất là cao huyết áp,
có.
Thứ hai là mỡ trong máu.
Mỡ thứ, rồi.
Chỉ có hai cái bệnh đó thôi.
Vâng. Đó. Bây giờ thế này nhé, về bệnh tim hay là bị nhiễm trùng hay là bị suy gan cái này khác chắc là không có phải không?
Dạ không có.
Vâng. Thì trong cái trường hợp này bị cao huyết áp thì hiện thời bây giờ có đang dùng một cái loại thuốc nào không thưa ông?
Dạ thưa dùng rất dùng, một ngày uống 15 viên được.
15 viên thuốc này.
Kể cả thuốc dán ở nơi vai để mà cho cao huyết áp hạ xuống nữa.
Vâng. Thế thì bây giờ thì thực tình ra thì chúng tôi không có khám bà của trường hợp của bà cụ. Thế thành ra chúng tôi chỉ căn cứ vào những cái điều của ông nói cũng như là căn cứ vào sự hiểu biết của chúng tôi đó. Thì là có những cái trường hợp mà mình bị cao huyết áp đó, mà mình sử dụng một vài cái loại thuốc cao huyết áp đó thì nó có thể đưa tới cái trường hợp cái thận của mình nó suy. Đó, thế mà bây giờ nó giảm xuống 20% và ông cứ e ngại rằng thì là có thể là nó sẽ giảm xuống nữa. Thì trong trường hợp này đó, thì hiện thời bây giờ bác sĩ người ta có cho mình dùng một cái loại thuốc nào đó hay là không?
Thưa bác sĩ, thế này, ở cái bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Dạ vâng, tôi hiểu, nhưng mà
bác sĩ nói
lớn nhất
thì
là
khi,
một chuyện.
Khi các bác sĩ chuyên môn cho thuốc thì phải phối hợp với bác sĩ gia đình để cho cái thuốc này không có chống những cái bệnh của các thuốc khác. Rất kỹ lưỡng. Bây giờ cái thuốc mà tùy nó đó, trước nay mà thậm chí có là spironolactone 25mg.
Vâng.
Chỉ có cái đó thôi.
Ngoài ra còn cái thuốc gì khác nữa không thưa ông?
Dạ thưa không bác sĩ.
Vâng. Đấy, có bao giờ bà ấy uống những cái thuốc mà thí dụ như đau nhức, thí dụ như là Advil hay là Motrin hay là những cái thứ mà gọi là đau nhức như vậy hay là Aspirin?
Dạ thưa bác sĩ, thế này ở đây tôi đã nói rằng là bác sĩ rất giỏi và họ chuyên môn, họ phối hợp với bác sĩ gia đình. Vì chung một bệnh viện thì họ chỉ cần mở cái internet ra thì họ biết được vì bác sĩ kia cho cái gì cả. Thì mình đừng có lo chuyện đó, mà tôi chỉ nhờ bác sĩ khuyên bây giờ bệnh nhân nghe được như vậy thì phải chuẩn bị cái gì tiếp theo nữa vì chúng tôi sẽ chết, ví dụ vậy thôi.
Bây giờ là vấn đề thế này này, thường thường đó cái thận của mình nó có một cái nhiệm vụ nó gọi là để lọc những cái cặn bã ở trong cơ thể.
Dạ tôi biết đó, cả cách đây mấy một quãng hỏi bác sĩ Đức, bác sĩ Hồ Văn Hiền rồi. Nhưng mà bác sĩ Hồ Văn Hiền chỉ nói rằng cái tên tổng quát là cái bệnh thần, cái thần nó hoạt động thế nào thôi. Còn tôi không hỏi câu này. Và bây giờ cái tôi dành riêng tôi hỏi cho bác sĩ. Thành cái kia tôi biết cả rồi. Thành thế nào tôi biết hết. Bây giờ là bác sĩ khuyên tôi là phải đi xin thần một người khác hay là chuẩn bị lọc máu thì phải lọc thế nào đó. Ví dụ như chúng tôi để chúng tôi
cái
chuẩn bị
thôi. Cái vấn đề thế này ông ạ. Cái vấn đề là bây giờ nếu mà nó rút xuống 20%, tức là có những cái chất mà nó không có lợi cho cơ thể của mình, nó còn lợi trong máu của mình. Cái đó chắc là ông nắm vững rồi và bác sĩ cũng giải thích cho ông rồi, có phải không ạ?
Dạ, thưa đúng rồi.
Vâng. Thế thì tôi nghe e ngại rằng thì là trong tương lai đó thì cái chức năng của cái thận nó còn giảm xuống nữa.
Đúng.
Tất nhiên là trong trường hợp này đó và ngay từ bây giờ đó thì các bác sĩ chuyên môn người ta cũng đã nghĩ đến một cái phương thức là để điều trị bằng cách nào. Thì thường thường tức là bây giờ người ta phải lọc máu đó đấy thưa ông. Tức là lọc máu trong trường hợp đó đó thì có thể là 3 lần một tuần lễ. Đó. Thì có thể lọc máu tức là để làm gì, để lấy những cái chất độc ở trong cơ thể của mình, ở trong máu của mình ra ngoài. Nhớ câu hỏi của ông là như vậy thì nó giảm xuống như thế nào, thì tôi xin thưa rằng từ là trong lai nó sẽ còn giảm xuống nữa.
Dạ thưa bác sĩ, chúng tôi nghe chữ lọc máu nhưng mà chúng tôi không biết là khi đến lọc máu sẽ phải làm những cái phương thức nào để cho mình có yên tâm, để mình có sợ, đừng sợ lắm. Bác sĩ có giải thích sơ cho cái phương pháp lọc máu thế nào không?
Cái phương pháp lọc máu mà tiếng Anh nó gọi dialysis đó. Đó.
Dạ, biết.
Thì là nó có thể là thế này. Tức là người ta cho vào trong một cái trung tâm, gọi là trung tâm dialysis, tức là trung tâm lọc máu. Thế thì bệnh nhân sẽ nằm ở trên cái đó rồi người ta hút cái máu của mình ra với một cái số lượng từng nửa lít gì đó. Thế rồi người ta cho nó chạy qua một cái màng thẩm thấu để cho những cái chất mà gọi là có hại ở trong cơ thể của mình nó sẽ chạy qua cái màng thẩm thấu đó, nó sang phía bên kia. Đó. Thế rồi cái máu của mình tốt nó thì nó lại trở lại trong cơ thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Đó là cái mình tới cái trung tâm để mà lọc máu. Còn mà cái trường hợp thứ hai nữa là mình cũng có thể mua một cái máy mà mình làm cái lọc máu ở ngay nhà của mình. Và nếu mình làm ngay ở nhà của mình ra thì nó có cái thuận lợi là mình không phải đi ra ngoài trung tâm kia, ít nhất là thường thường là một tuần lễ chừng độ 3 lần, mà mỗi lần mất khoảng chừng độ 45 phút đồng hồ. Thế làm ở nhà đó thì tôi chắc là ông có đủ điều kiện để ông làm cái mua cái máy đó thì ông có thể là sử dụng ở nhà. Và tất nhiên rằng khi sử dụng cái máy đó thì bác sĩ chuyên môn hoặc là cái nơi bán cái loại máy đó là họ sẽ hướng dẫn cho mình cách dùng cái máy đó ra làm sao, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, có những cái hóa chất nào được sử dụng ở trong đó để mà làm cái dialysis đó đấy thưa với lại ông.
Dạ, nghe bác sĩ giải thích về thì tôi rất yên tâm. Vì ở đây bệnh viện rất lớn, chúng tôi chỉ có mất công là ở đây thì chúng tôi là công dân Hoa Kỳ thì dễ lắm. Chúng tôi kêu xe đi cũng khỏi tốn tiền nữa. Xe thì đưa chúng tôi đến đó, rồi chúng tôi thì họ làm xong thì có xe đưa chúng tôi về, không có tốn đồng nào hết trơn. Tôi để bệnh viện làm chuyên môn, làm tốt hơn tôi làm.
Tức là ông có cái bảo hiểm tốt đối với lại về vấn đề sức khỏe rồi, đó phải không thưa ông?
Dạ, tôi có Medicare.
Vâng, thì thường thường những cái lọc máu như vậy đó, nó là một cái gọi là điều trị có tính cách lâu dài và nó cũng hơi kém. Thế thành ra thường thường Medicare, Medicaid hay là những bảo hiểm đó thì họ đều gọi là chi trả cho cái vấn đề đó. Thành bây giờ tôi xin đề nghị với ông thế này là ông trở lại cái bác sĩ chuyên môn mà đã điều trị đã cho bà nhà đó, là bây giờ yêu cầu họ có thể giới thiệu cho mình tới một cái trung tâm lọc máu nào đó mà các bác sĩ chuyên môn như vậy họ biết rõ, thì họ tín nhiệm ở những cái trung tâm đó. Và như vậy mình tới đó thì tất nhiên rằng thì là cái sự điều trị của mình nó dễ dàng hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, nếu mà mình làm ở những cái trung tâm như vậy đó thì tất nhiên rằng người ta phải đưa một cái kim vào trong cái mạch máu của mình ở trong cánh tay đó. Thì tất nhiên là trong trường hợp đó là ông phải giữ gìn cho cái kim đó lúc nào nó cũng sạch sẽ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái đó là các cái nhà chuyên môn ở cái trung tâm lọc máu đó Đài Legis Center đó, họ sẽ hướng dẫn cho mình mà cách làm thế nào để tránh những cái trường hợp nhiễm trùng mà do cái kim mà chúng ta lấy ra lấy vào, rồi có thể là có những cái kim đó nó lâu quá, nó nằm ở trong đó cùng một chỗ thì nó có thể tạo ra những cái sẹo khó chịu đó đấy thưa ông.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Là vì chỉ còn 15 ngày nữa thì vợ tôi có cái tái khám với bác sĩ Thành. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là bác sĩ Thành, ông này ông lo tất cả mọi sự, nếu khi nào nó đến cái cấp kỳ mà ông có thể mà đưa đi được thì ông lại chuyển cho đến cái chỗ mà lọc máu. Mình không lo, nhưng mà bây giờ mình sợ, mình phải hỏi bác sĩ của Việt Nam mình để bác sĩ giải thích rõ cho chúng tôi yên tâm.
Thì cái phần giải thích của chúng tôi như vậy thì ông có nghĩ rằng thì là tương đối cũng gọi là rõ ràng hơn không hay là...
Dạ, cảm ơn bác sĩ, quá sức rõ ràng bác sĩ. Cái trường hợp thứ hai là tôi hỏi bác sĩ thứ hai là nếu mà cái lọc máu xong rồi mà nó có sao đi nữa, người ta cần phải ghép thận. Thì cái ghép thận thế nào, tôi phải xin thận ở đâu rồi sao sao bác sĩ?
Cái mà ghép thận hay là xin thận như vậy đó thì thực tình ra ở bên Mỹ nó có những cái trung tâm chuyên môn mà nó gọi là giống như cái bank đó, cái nhà ngân hàng và thận đó. Thế thì nếu mà gặp được một cái trường hợp may mắn nào đó mà có một người mà có cái trái thận mà họ không sử dụng tới, hay là có thể là một người sắp sửa mất thế nào đó thì người ta có thể sử dụng cái thận đó. Nhưng mà ở cái điểm này đó thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là mình cần phải coi xem rằng thì là cái thận của mình cả hai bên nó suy hay là chỉ có một bên nó suy mà thôi. Đó, nếu mà chỉ có một bên nó suy mà thôi nó thì thường thường người ta có thể thay một cái trái thận ở bên đó, là tại vì mỗi người đó thì nhiều khi chỉ cần có một trái thận để mà hoạt động đó là đủ rồi, chứ không cần phải hai trái thận đó đấy thưa ông. Thành ra cái điểm đó đó thì chắc là bác sĩ về thận sẽ giải thích cho ông rõ ràng về cái cách thức mà có thể là có những cái ngân hàng về thận đó đấy thưa ông nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì hai quả thận này đều là 20% cả hay là chỉ... Thì sao mà
cái
cho
đó,
20%
cái đó
bác sĩ?
Phải cái bác sĩ chuyên môn về thận kia, họ coi, họ làm một cái xét nghiệm, rồi bây giờ họ mới cho mình biết rằng thì là cái thận nó hai bên nó đều bị suy hay là chỉ có một bên bị suy mà thôi.
Vâng.
Dạ.
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm bác sĩ.
Hay là sau khi mà đi lọc máu thận gì đó thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông và để theo dõi kết quả cũng như là góp thêm ý kiến với ông đó đấy thưa ông.
Vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn ông Huệ.
Nhà mau mạnh khỏe.
Vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bye bác sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi thưa bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Trung cũng như xin chào tạm biệt quý vị thính giả của đài VOA.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào dành cho bác sĩ thì xin mời quý vị hãy gọi chúng tôi ở số điện thoại 202-619-3774 vào thứ ba tuần sau thưa quý vị. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với những tổ chức khủng bố như ISIL phải được nhìn nhận đúng bản chất của nó. Đó là một cuộc chiến giữa những kẻ cực đoan sát nhân và thế giới. Vào ngày 24 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thừa nhận giá trị của sự nhấn mạnh đó khi nhất trí thông qua nghị quyết 2178 do Hoa Kỳ soạn thảo. Nghị quyết áp đặt những nghĩa vụ mới đối với các quốc gia nhằm ngăn những chiến binh khủng bố nước ngoài vượt qua biên giới nước họ và ban hành luật hình sự hóa những chiến binh này và những người ủng hộ và tài trợ họ. Việc thực hiện, hoạch định, chuẩn bị hoặc tham gia vào những hành vi khủng bố hoặc cung cấp hay nhận sự đào tạo khủng bố cũng được xác định là hành vi tội phạm. Ngoài ra, nghị quyết kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác với nhau và kêu gọi tất cả các nước, dù đang phải đối mặt với vấn đề chiến binh khủng bố nước ngoài, nên tôn trọng nhân quyền và quyền tự do căn bản. Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực để ngăn chặn và đối phó với nạn cực đoan hóa đến mức bạo lực. Một dấu hiệu của sự đồng thuận toàn cầu về vấn đề chiến binh khủng bố nước ngoài là Nghị quyết 2178 có 104 nước đồng bảo trợ. Nghị quyết được thông qua theo chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, có nghĩa là nó mang tính ràng buộc. Nghị quyết nhắm mục tiêu vào tất cả những chiến binh khủng bố nước ngoài, đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng việc soạn thảo và phê chuẩn nghị quyết này được thôi thúc bởi sự tàn bạo của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, hay còn gọi là ISIL. Việc Tổng thống Obama chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an chỉ là lần thứ 6 trong 70 năm qua một cuộc họp như vậy xảy ra ở cấp độ nguyên thủ quốc gia, thể hiện tính khẩn thiết của mối đe dọa đề ra bởi những kẻ khủng bố vượt biên giới và gieo rắc sự tàn bạo không kể xiết. Tổng thống Obama gọi sự phê chuẩn nghị quyết này mang tính lịch sử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, lời nói ở đây hôm nay phải được đáp lại tương xứng và biến thành hành động cụ thể trong phạm vi các quốc gia và giữa các quốc gia, không chỉ trong những ngày sắp tới, mà còn trong những năm sau này. Lưu ý rằng chỉ một quốc gia thôi không thể đối phó với thách thức này. Tổng thống Obama cam kết rằng tất cả những ai quyết tâm thực hiện công tác khẩn thiết này sẽ tìm thấy một đối tác vững mạnh nơi Hoa Kỳ.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Liên hiệp châu Âu đã quyết định giữ nguyên những chế tài chống lại Nga, dù có ngưng bắn giữa các phần tử ly khai được Nga ủng hộ và các lực lượng Ukraine. Một phát ngôn viên của EU tại Brussels ngày hôm nay công nhận có những phát triển khích lệ nhưng không có những việc làm đủ để biện minh cho việc gỡ bỏ chế tài. EU muốn những điều khoản khác của thỏa thuận ngưng bắn được thi hành hoàn toàn. Một phúc trình mới cho biết hàng ngàn trẻ em tại Tây Phi đã mất cha hoặc mẹ hay cả hai vì dịch bệnh Ebola và nhiều em bị thân nhân trong gia đình ruồng bỏ vì sợ bị lây nhiễm. Phúc trình ngày hôm nay của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói có 3.700 trẻ em tại Guinea và Sierra Leone đã mất cha hoặc mẹ kể từ khi Ebola bùng phát vào cuối năm ngoái. Trưởng cơ quan hành chánh Hồng Kông kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc những cuộc biểu tình đòi dân chủ, ngay cả khi các nhà hoạt động đe dọa mở rộng chiến dịch bất tuân dân sự. Trong bài diễn văn ngày hôm nay, trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh nói ông không từ chức theo như đòi hỏi của các người biểu tình hay những đòi hỏi cải cách dân chủ sâu rộng hơn. Thay vào đó, ông Lương kêu gọi phong trào chiếm Trung chấm dứt 5 ngày biểu tình vì đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông gọi những cuộc biểu tình này là bất hợp pháp, nhưng ông nói thêm là ông dự kiến những cuộc biểu tình này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài. iPhone mới nhất của Apple có thể được bày bán tại Trung Quốc sau khi công ty có trụ sở tại Mỹ bảo đảm với Bắc Kinh là sẽ không chia sẻ các dữ liệu của người sử dụng với các chính phủ khác. Các giới chức quản lý điện thoại của Trung Quốc chấp thuận cho bán iPhone ngày hôm nay, nói rằng Apple hứa sẽ chỉnh sửa lại những nguy cơ về an ninh có thể xảy ra của iPhone 6 và iPhone 6 cộng. Một chiếc phà Nam Triều Tiên mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước này, nhưng các giới chức nói tất cả 109 hành khách đều được cứu sống. Các giới chức nói chiếc phà chở hầu hết là khách du lịch đụng phải đá ngầm vào ngày hôm nay tại vùng biển Cheola, gần đảo Hondo. Một vài thuyền đánh cá đã đến cứu giúp các hành khách, không có thương tích nặng nề được ghi nhận. Tân chính phủ Afghanistan và Hoa Kỳ đã ký hiệp ước an ninh song phương bị trì hoãn lâu nay. Hiệp ước này cho phép khoảng 12.000 binh sĩ nước ngoài ở lại Afghanistan khi sứ mạng chiến đấu của lực lượng quốc tế chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Iran nói bài diễn văn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên kết nhà nước Hồi giáo với thế giới Hồi giáo là vô căn cứ. Để đáp lại bài diễn văn hôm nay, Iran cũng nói ông Netanyahu tiếp tục một chính sách phá hoại và làm gián đoạn những cuộc thương thuyết của Iran với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của nước này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.